Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 22 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
Hơn 1.100 hectare đất sản xuất nông nghiệp của các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ hạn hán.
Hà Nội lên lịch cắt điện nhiều địa điểm từ nay đến ngày 25 tháng 5.
Bế mạc hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vào 9 giờ sáng nay 22 tháng 5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ chính thức khai mạc tại hội trường Diên Hồng nhà Quốc hội. Kỳ họp thứ 5 được tiến hành theo 2 đợt, đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, đợt 2 từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 6. Từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 6, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 22 ngày. Trước giờ khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều tối qua ngày 21 tháng 5 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Việt Nam rời Hiroshima, Nhật Bản về thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nhật Bản. Trong chưa đầy 3 ngày, Thủ tướng đã chủ trì tham dự khoảng 40 hoạt động, gồm các phiên họp của hội nghị, các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Nhật Bản, các giới, doanh nghiệp, bạn bè Nhật Bản và các cuộc trao đổi, gặp gỡ với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế. Có thể nói, kết quả làm việc tại Nhật Bản đã tiếp tục góp phần phát triển bền vững với quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trên nền tảng tin cậy cao về chính trị, thực chất về kinh tế và phong phú về giao lưu văn hóa nhân dân và xã hội, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.
Theo thông tin từ Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiều tuần nay các tỉnh, thành phố miền Bắc không xuất hiện mưa lớn, khiến dung tích trữ của các hồ thủy lợi bị suy giảm tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Do nguồn nước suy giảm, hơn 1.100 hectare sản xuất nông nghiệp của các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ hạn hán, trong đó tỉnh Cao Bằng là 375 hectare, tỉnh Lạng Sơn 584 hectare, tỉnh Lào Cai 138 hectare.
Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua một cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ đã khiến cho nhiều tuyến đường tại đô thị này rơi vào tình trạng ngập nặng. Nhiều tuyến đường, mức nước cao từ 30 đến 40cm đã khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện trên 50% diện tích khu vực, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to.
Tại tỉnh Hậu Giang, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho hay, tại huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 3 điểm sạt lở bờ kênh. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 21 điểm sạt lở, với tổng chiều dài sạt lở gần 450 mét, diện tích mất đất gần 2.200 m2. Dự báo thời gian tới, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình trạng sạt lở bờ sông, bờ kênh.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày hôm qua 21 tháng 5, cả nước ghi nhận gần 980 ca mắc COVID-19 mới. Đây là ngày có số ca mắc COVID-19 thấp nhất kể từ hơn một tháng qua, luôn duy trì từ trên 1.000 đến 3.000 ca. Hiện các bệnh viện trên cả nước đang điều trị 44 ca bệnh nặng. Số ca bệnh nặng cũng giảm đi gần một nửa so với 24 giờ trước. Tuy nhiên, vẫn ghi nhận một ca bệnh tử vong tại tỉnh Tây Ninh.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, ngay khi nhận được thông tin Bệnh viện Chợ Rẫy hết thuốc giải độc botulinum, cục này đã hướng dẫn các thủ tục để nhanh chóng nhập thuốc. Cũng theo Cục Quản lý Dược, đây là loại thuốc rất hiếm, do mỗi năm cả nước chỉ có vài ca bệnh, nên các bệnh viện không dự trù đủ. Trong khi đó, 3 bệnh nhân bị ngộ độc botulinum mới đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhân dân Gia Định phải hỗ trợ thở máy do không còn thuốc giải độc.
Theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, cơ quan này đã phê duyệt lịch cắt điện nhiều địa điểm trong những ngày tới. Theo đó, trong ngày hôm nay, một số chung cư tại quận Bắc Từ Liêm được thông báo cắt điện. Không chỉ có người dân, cụm công nghiệp Hà Bình Phương tại Thường Tín cũng dự kiến cắt điện từ 6 giờ đến 14 giờ trong ngày 23 tháng 5. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, do nắng nóng kéo dài, lượng tiêu thụ điện tăng cao đột biến đã khiến một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tuyên bố bế mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 sau 3 ngày làm việc tại Hiroshima. Trong 3 ngày hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 đã có 10 phiên họp về các chủ đề và 3 phiên họp G7 mở rộng với lãnh đạo của 8 quốc gia được mời, gồm Việt Nam, Australia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Brazil, quần đảo Cook và Comoros. Ngoài ra, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 còn có hàng loạt cuộc hội đàm cấp cao song phương và đa phương, trong đó có hội đàm thượng đỉnh Bộ Tứ và hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Ngày 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu đô la Mỹ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ. Tại cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ở Hiroshima, Nhật Bản, Tổng thống Biden nêu rõ gói viện trợ quân sự này sẽ bao gồm đạn dược, pháo binh, phương tiện thiết giáp và các chương trình đào tạo, huấn luyện. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington đối với chương trình huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Chương trình này do Mỹ phối hợp thực hiện với các quốc gia đồng minh và đối tác.
Ngày 21 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bác bỏ khả năng chuẩn bị xúc tiến giải tán Hạ viện để tiến hành một cuộc bầu cử sớm. Lời bác bỏ này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ làm như vậy sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Hiroshima. Kể từ đầu năm, nhiều nghị sĩ đã dự đoán Thủ tướng Kishida có thể kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử vào cuối phiên họp quốc hội cho đến ngày 21 tháng 6 nếu tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông tiếp tục tăng sau khi tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh G7.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 21 tháng 5 cho biết đã đến lúc cải cách cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và hệ thống tiền tệ quốc tế và các định chế tài chính có liên quan dùng đồng đô la Mỹ thay thế cho một thước đo duy nhất để thanh toán tiền tệ quốc tế và lưu trữ dự trữ để phù hợp với thực tế của thế giới ngày nay. Ông Guterres nói, cấu trúc tài chính toàn cầu đã trở nên lỗi thời, rối loạn chức năng và không công bằng. Trước những cú sốc kinh tế do đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine đã thất bại trong việc hoàn thành chức năng cốt lõi của mình như một mạng lưới an toàn toàn cầu.
Điện Kremlin thông báo hôm 18 tháng 5 cho biết, một phái đoàn gồm đại diện từ 6 quốc gia châu Phi sẽ tới Moscow, Nga để trình bày sáng kiến nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ngày chính xác của chuyến đi vẫn chưa được thống nhất. Điện Kremlin cho biết, Nga sẵn sàng lắng nghe với sự chú ý cao độ đối với bất kỳ đề xuất nào góp phần giải quyết được tình hình ở Ukraine. Trước đó, vào đầu tuần trước, Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết 6 tổng thống châu Phi sẽ đi lại giữa hai thủ đô Moscow và Kiev để tham gia hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình, ít nhất là đạt được một lệnh ngừng bắn.
Trong một diễn biến liên quan sáng 21 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Đây được coi là thắng lợi quân sự lớn đầu tiên của Nga trong 10 tháng qua. Còn Ukraine đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định giao tranh vẫn diễn ra tại khu vực. Tổng thống Nga Putin ngay sau đó cũng đã gửi lời chúc mừng tới các lực lượng của Nga. Về phần mình, phía Ukraine phủ nhận thông tin thành phố đã thất thủ, dù xác nhận tình hình hiện đang rất nguy cấp.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Tối qua, một bữa tiệc ăn mừng thịnh soạn đã được cổ động viên Man City chuẩn bị sẵn sàng cho lễ đón cúp bạc danh giá nhất của xứ sở sương mù. Với việc Arsenal thua cuộc ở trận đấu hôm thứ Bảy, thì Man City đã chính thức giành chức vô địch ngoại hạng Anh mùa này. Đây là lần thứ 7 dàn sao The Citizen đăng quang trong kỷ nguyên Premier League và là chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Trái ngược với Man City, Chelsea bước vào trận đấu tối qua với bộ mặt rất thất vọng cả về lối chơi lẫn tinh thần. Đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 43 điểm, The Blue không còn mục tiêu nào trong mùa giải năm nay và đội hình được đầu tư hơn 600 triệu bảng của The Blue đã phải lập hàng rào danh dự để chào đón Man City ở trận đấu đêm qua.
Julian Alvarez đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Tuyển thủ Argentina vừa vô địch ngoại hạng Anh cùng Man City. Nếu giành ngôi quán quân FA Cup và Cúp C1, Julian Alvarez sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch World Cup ngoại hạng Anh, FA Cup và Cúp C1 trong cùng một mùa giải.
Theo Sport, ban lãnh đạo Barca đã khởi động cuộc đàm phán ký hợp đồng mới với Frankie de Jong, qua đó thuyết phục tiền vệ này giảm lương theo giới hạn của toàn đội. Tuy nhiên, đây có thể là câu chuyện tốn nhiều giấy mực như mùa hè năm ngoái, bởi lẽ theo cơ cấu của ban lãnh đạo cũ, lương của De Jong sẽ tăng vọt lên hơn 20 triệu euro ở mùa giải 2023-2024.
Chia sẻ với truyền thông, Phó Chủ tịch Barcelona Rafa Jute xác nhận Deco sẽ trở thành giám đốc mới của câu lạc bộ này, thay thế Jordi Cruyff. Cựu tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ làm việc cùng với Matteo Alemanni để lo toan các vụ chuyển nhượng cho Barca.
Huấn luyện viên Marc Allegri một lần nữa khẳng định ông không có kế hoạch từ chức bất chấp màn trình diễn bất ổn của Juventus ở mùa này. Ông cho biết ông có hợp đồng 2 năm và cam kết 100% với câu lạc bộ trong khả năng của mình.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Huyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, miền Bắc sẽ có mưa vào tối và đêm nay. Miền Trung vẫn nóng đến ngày 23 tháng 5. Còn ở miền Nam thì mùa mưa đã thực sự bắt đầu. Nhưng trước khi có mưa dông về tối và đêm thì trong ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc vẫn có nắng mạnh. Thậm chí nhiệt độ trong ngày hôm nay còn cao hơn ngày hôm qua từ 1 đến 2 độ, phổ biến từ 36 đến 38 độ. Một số nơi nhiệt độ cao 39 độ, xấp xỉ 40 độ, trời nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Với khu vực miền Trung trong ngày hôm nay trời tiếp tục có nắng mạnh cả ngày. Nắng nóng gay gắt vẫn kéo dài suốt từ Thanh Hóa xuống đến tận Phú Yên với mức nhiệt trưa chiều cao từ 37 đến 40 độ, có nơi lên tới xấp xỉ 41 độ. Dự báo nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ sẽ còn kéo dài đến ngày 23. Từ ngày 24 trở đi, nắng nóng cũng kết thúc. Nam Bộ và Tây Nguyên đã chính thức bắt đầu vào mùa mưa. Lúc này một số nơi ở miền Tây Nam Bộ đã mọc mây và có mưa. Dự báo đến trưa, mưa sẽ lan lên các tỉnh miền Đông. Sau đó đến chiều thì sẽ tới các tỉnh thuộc Tây Nguyên. Sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to kèm theo dông mạnh. Do mưa đến sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Nam Bộ khá thấp, hầu hết chỉ dao động từ khoảng 29 đến 32 độ. Còn ở Tây Nguyên có mưa về chiều nên nhiệt độ nhỉnh hơn, dao động từ 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.